Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn sống hối là Ngài.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến 19. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Đức Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Quý vị và các bạn thân mến, Bao Công hay còn gọi là Bao Thanh Thiên là một vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ uy quyền hay vì nể tư tình. Vì có nhân cách sáng ngời như vậy, nên vua Tống Nhân Tông đã trao cho ông một cây Thượng Phương Bảo Kiếm. Khi cầm cây Thượng Phương Bảo Kiếm này trong tay, nếu Bao Công bảo tha, thì chính là vua tha. Khi Bao Công bảo chém, thì chính là nhà vua ra lệnh chém. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng trao cho giáo hội qua Phêrô một quyền tương tự như vậy, đó là quyền chìa khóa. Chúa bảo với Phêrô: thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Dưới đất con cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Với quyền chìa khóa này, khi Phêrô tha thì Thiên Chúa tha. Khi Phêrô cầm buộc thì chính Thiên Chúa sẽ cầm buộc. Và quyền này còn tiếp tục được trao lại cho giáo hội và các thừa tác viên của giáo hội như giám mục, linh mục. Khi linh mục đọc công thức tha tội thì chính Thiên Chúa tha. Khi linh mục cầm bánh đọc lời truyền phép thì chính Thiên Chúa truyền. Đây quả thật là quyền năng trên trời, quyền năng trọng đại, cao hơn quyền của cây Thượng Phương Bảo Kiếm rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, một quyền năng trọng đại như vậy mà Chúa lại trao vào tay những người phàm. Khi nhà vua trao cây Thượng Phương Bảo Kiếm cho ông Bao Công, thì nhà vua biết rằng ông Bao Công là người trung thành, có tài, học cao hiểu rộng thì mới trao, phải chọn mặt gửi vàng. Còn đằng này, không biết Chúa có làm không khi Ngài trao một quyền năng vĩ đại như vậy cho một người bình thường, xuất thân từ nghề chài lưới, tính tình nông nổi cọc cằn và ít học như Phêrô. Và Chúa có làm không khi Ngài trao chức vụ giữ vững đức tin giáo hội cho một người chối Chúa 3 lần? Và nhìn vào cuộc đời của Phao-lô cũng vậy, không biết Chúa có làm không khi Ngài chọn một người nổi tiếng bách hại đạo Chúa để rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Nhưng quả thật, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa đã không lầm. Chúa chọn Phêrô và Phao-lô không phải vì hai ngài đã xứng đáng, nhưng Chúa chọn Phêrô và Phao-lô vì các ngài sẽ trở nên xứng đáng. Điều quan trọng đối với Chúa không phải là sự bất tài hay tội lỗi, nhưng đó chính là sự sám hối chân thành và biết nương tựa vào quyền năng của Chúa. Phêrô sau biến cố phục sinh dường như đã là một Phêrô khác hẳn. Từ một con người ít học, Phêrô đã được biến đổi thành một nhà giảng thuyết đại tài, thu phục về cho Chúa cả ngàn người trong bài giảng đầu tiên. Không chỉ vậy, Phêrô từ một người nhát đảm bỏ thầy đã trở thành một tông đồ nhiệt thành rao giảng đạo Chúa và làm chứng về Chúa, cho dẫu ông phải chịu đánh đòn, chịu tù đày, và cho dẫu ông chịu bị đóng đinh ngược tại Roma để làm sáng danh Chúa. Còn Phao-lô cũng vậy, sau biến cố xảy ra trên đường Damas, ông không còn giữ lại điều gì cho mình nữa, mà tất cả con người ông đã được biến đổi để hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Phao-lô nói, tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Phao-lô đi ngang dọc trên những cánh đồng dân ngoại để mỗi ngày đem về cho Chúa rất nhiều các linh hồn. Và cuối cùng, cũng tại Roma, Phao-lô đã bị xử trảm để minh chứng cho lòng sám hối và trở lại chân thành của mình. Chính bằng sự sám hối trở lại, Phêrô và Phao-lô đã minh chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa đã không lầm khi tin tưởng, trao phó và chọn các ngài. Lạy Chúa, Chúa đã chọn gọi chúng con không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng vì chúng con sẽ trở nên xứng đáng mỗi ngày. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Phao-lô, xin Chúa cho chúng con biết sám hối và sống trọn vẹn cho Chúa mỗi ngày một xứng đáng hơn. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dừng đến con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn còn luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Italia. Đức Thánh Cha gặp gỡ 50.000 bạn trẻ tại Torino. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha chiều Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua là cuộc gặp gỡ của Ngài với 50.000 bạn trẻ tại quảng trường Vittorio Veneto ở trung tâm thành phố Torino. Bầu không khí thật hân hoan và phấn khởi như trong một đại hội giới trẻ, và được mở đầu với nghi thức rước thánh giá giới trẻ tiến lên lễ đài. Sau lời chào mừng và những câu hỏi của ba đại diện các bạn trẻ, bắt đầu là một thiếu nữ khuyết tật ngồi trên xe lăn. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, tôi không muốn giảng luân lý, nhưng tôi muốn nói một lời không được người ta ưa thích lắm. Giáo hoàng đôi khi cũng phải chấp nhận rủi ro để nói sự thật. Cụ thể là, Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy sống tình yêu trong sự khiết tịnh, mặc dù điều ấy không dễ dàng. Tình yêu là khiết tịnh, không sử dụng người khác. Đức Thánh Cha cổ võ một tình yêu trong sự tôn trọng con người. Ngài phê bình tình yêu tìm khoái lạc và nền văn hóa lạc thú, đồng thời ca ngợi tình yêu cụ thể, tình yêu phục vụ tha nhân, tình yêu hiến thân. Trả lời câu hỏi của một thiếu nữ thiếu tin tưởng nơi cuộc sống, Đức Thánh Cha đã gợi lại những biến cố khác nhau trong lịch sử, nhất là đại thảm trạng là cuộc tàn sát người Armeni hồi đầu thế kỷ 20. Về vấn đề Shoah, cuộc diệt chủng Do Thái, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện các cường quốc lúc đó đã có những bức hình chụp các con đường hỏa xa dẫn tới trại tập trung nơi tàn sát người Do Thái, kỳ tơ hữu và những người đồng tính luyến ái. Ngài nói, tại sao họ không oanh tạc các đường xe lửa ấy? Qua đó Đức Thánh Cha tố giác sự tìm kiếm và hành động theo lợi lộc của các cường quốc. Và một lần nữa, Đức Thánh Cha nhắc đến thế chiến từng mảnh hiện nay tại Âu Châu, Phi Châu và Trung Đông. Ngài khuyến khích các bạn trẻ qua lời nói của chân phước Pier Giorgio Frassati. Nếu bạn muốn làm cái gì tốt đẹp trong cuộc đời, thì hãy sống thật, đừng sống vất vưởng. Từ đó Ngài kêu gọi các bạn trẻ, hãy đi ngược dòng, hãy can đảm và có tinh thần sáng tạo.
Tin Torino, Italia. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới công nhân tại Torino, Bắc Italia. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới công nhân và chủ xí nghiệp tại Torino, Bắc Italia đừng cam chịu những hậu quả của tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhưng tận dụng óc sáng tạo để kiến tạo công ăn việc làm cho mọi người. Đó là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ hàng ngàn công nhân sáng Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua, mở đầu cuộc viếng thăm 2 ngày của Ngài tại Torino. Đức Thánh Cha đã rời Vatican lúc 6 giờ rưỡi sáng để ra phi trường San Pino, đáp máy bay đến Torino ở mạn Tây Bắc Italia để viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco, tông đồ giới trẻ, và vào dịp này có cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh cho các tín hữu kính viếng. Torino cách Roma 524 cây số đường chim bay và 700 cây số nếu đường đi bộ. Đây là một thành phố có gần 900.000 dân, và nếu tính cả khu vực chung quanh thì lên tới 2.300.000 người và là thành phố lớn thứ tư của Italia sau Roma, Milano và Napoli. Riêng tổng giáo phận Torino có 2.200.000 tín hữu Công giáo với 360 giáo xứ và 1.130 linh mục. Sau hơn một tiếng bay, Đức Thánh Cha đã đến sân bay Torino lúc 8 giờ sáng, và sau nghi thức đón tiếp đơn sơ, Ngài đến quảng trường Hoàng gia để gặp gỡ giới lao động. Đầu buổi gặp gỡ, một nữ công nhân, một nông dân và một chủ xí nghiệp đã đại diện mọi người lần lượt chào mừng Đức Thánh Cha. Họ nói lên những vấn đề do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra, nhưng họ cũng nêu lên chứng từ về niềm tin nơi Thiên Chúa và sự đoàn kết trong gia đình đã nâng đỡ họ rất nhiều trong cuộc khủng hoảng ấy. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới và khích lệ tinh thần sáng tạo của người dân thành Torino và miền Piemonte để cố gắng ra khỏi cuộc khủng hoảng ngày nay. Đức Thánh Cha nói, cuộc viếng thăm của tôi tại Torino bắt đầu với anh chị em, và nhất là tôi bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ thất nghiệp, những người phải lãnh trợ cấp thất nghiệp hoặc công ăn việc làm bấp bênh, và với cả các giới chủ xí nghiệp, những người làm nghề thủ công và tất cả các công nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là những người gặp khó khăn trong việc tiếp tục công việc. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lao công không những cần thiết cho kinh tế, nhưng còn cho con người, cho phẩm giá, cho quyền công dân, và để họ được tháp nhập vào xã hội. Torino trong lịch sử vốn là một trục thu hút công ăn việc làm, nhưng ngày nay người ta cảm thấy cuộc khủng hoảng nặng nề, thiếu công ăn việc làm, những chênh lệch kinh tế và xã hội gia tăng, bao nhiêu người trở nên nghèo hơn và gặp vấn đề nhà ở, sức khỏe, giáo dục và các nhu yếu phẩm khác. Sự di dân càng gia tăng sự cạnh tranh, nhưng không nên đổ lỗi cho người di dân, vì họ là nạn nhân của bất công, của nền kinh tế gạt bỏ và gây chiến tranh này. Thật là đau lòng trước cảnh tượng những ngày này, trong đó con người bị đối xử như hàng hóa. Đức Thánh Cha nói, trong tình trạng này, chúng ta được kêu gọi chống lại một nền kinh tế gạt bỏ, thứ kinh tế yêu cầu những người sống trong nghèo đói cùng cực hãy cam chịu. Ở thành Torino này, có tới 10% dân số ở trong tình cảnh ấy. Các trẻ em bị loại trừ, tỷ số sinh ở đây là zero, người ta loại trừ người già, và bây giờ họ loại trừ trẻ em, hơn 40% thất nghiệp. Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại sự tôn thờ tiền bạc, nạn tham ô hối lộ, sự bất chính gây ra bạo lực. Ngài cũng kêu gọi mạnh mẽ bảo vệ các quyền của phụ nữ. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể chỉ chờ đợi cho nền kinh tế được phục hồi. Tất cả mọi thành phần xã hội cần cộng tác để có công ăn việc làm cho mọi người. Điều này có nghĩa là kiểu mẫu kinh tế không thể chỉ được tổ chức theo tư bản và sản xuất, nhưng theo công ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy can đảm. Can đảm không có nghĩa là kiên nhẫn và cam chịu, nhưng tiếp tục tiến bước. Ngài nói, anh chị em hãy có tinh thần sáng kiến, hãy trở thành những người kiến tạo hàng ngày, kiến tạo tương lai. Với sức mạnh của niềm hy vọng mà Chúa ban cho chúng ta, niềm hy vọng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng, nhưng cũng cần sự cộng tác của chúng ta.
Tin Torino, Italia. Đức Thánh Cha đến viếng khăn liệm thánh tại Torino, Bắc Italia. Sau khi gặp gỡ các anh chị em công nhân, sáng 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đi bộ đến viếng nhà thờ chính tòa gần đó và cầu nguyện trước tấm khăn liệm thánh đang được trưng bày tại đây, đặt trong một khung kính an toàn. Tấm khăn liệm dài 4m37 và rộng 1m11, có in hình âm bản, một người chịu đóng đinh và hành hình, đội mão gai và bị đâm cạnh sườn, với những chi tiết giống như được mô tả trong các sách phúc âm. Khăn liệm này bằng vải gai được giữ tại Torino từ 432 năm nay. Và thuộc quyền sở hữu của tòa thánh. Theo một số khoa học gia, trước đó khăn liệm được giữ tại thành Constantinople, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến năm 1204, là năm đạo binh thánh giá chiếm thành này. Tuy giáo hội không hề xác nhận đây là khăn đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu, nhưng khăn vẫn được các tín hữu tôn kính như bảo vật. Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gọi đây là hình ảnh về sự liên đới tột cùng của Chúa Kitô với con người. Chúa Kitô chia sẻ giờ phút cô đơn nhất trong cuộc sống nhân loại qua việc chịu an táng trong mồ. Ngài xác quyết điều đó khi đến viếng khăn liệm cách đây 5 năm, vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 2010. Đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco tại nhà nguyện trưng bày khăn liệm, cũng có một số linh mục cao niên và các nữ tu thuộc các đan viện chiêm niệm, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa, ủy ban về khăn liệm thánh và các giám mục miền Piemonte và Val d'Aosta. Đức Thánh Cha cũng dừng lại cầu nguyện trước bàn thờ kính chân phước Pier Giorgio Frassati, qua đời năm 1925, lúc mới 24 tuổi, trước khi thi tốt nghiệp tại Đại học Kỹ thuật Torino, được phong chân phước năm 1990, và được đề cao như mẫu gương của giới trẻ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, Kitô hữu đích thực phải lên đường truyền bá tin mừng và phục vụ. Hành trình phục vụ và cho đi chính mình một cách nhưng không là ba đặc tính một chứng nhân đích thực cho đời sống Kitô hữu phải có. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng sáng 11 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Santa Marta. Đức Thánh Cha nói, môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi để phục vụ và loan báo tin mừng một cách nhưng không, và đừng để bị lừa gạt bởi niềm tin rằng ơn cứu độ đến từ những điều trần tục. Bài giảng của Đức Thánh Cha đã được linh hứng bởi bài tin mừng trong ngày lễ kể về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng. Môn đệ của Chúa được mời gọi cất bước trên một hành trình, không phải là một chuyến lãng du, nhưng là một sứ mạng ra đi loan báo tin mừng cứu độ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đó là nhiệm vụ Chúa Giêsu trao cho các môn đệ của Ngài. Nếu người môn đệ bất động, không tiến ra và không trao lại cho người khác những gì mình đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội, thì người ấy không phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Người ấy thiếu tinh thần truyền giáo. Anh ta không thể ra khỏi chính mình, ngõ hầu có thể mang lại những điều tốt lành cho người khác. Cuộc hành trình của người môn đệ Chúa Giêsu là vượt ra những giới hạn để mang lại tin mừng này. Nhưng còn có một con đường cho các môn đệ của Chúa Giêsu, đó là cuộc hành trình nội tâm, con đường bên trong, con đường của người môn đệ tìm Chúa mỗi ngày qua lời cầu nguyện, trong chiêm niệm. Nếu người môn đệ không liên tục theo đuổi con đường này, tin mừng mà anh ta trao cho người khác sẽ suy yếu và tan loãng. Đó là một tin mừng không có sức mạnh. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, cuộc hành trình kép này là con đường đôi Chúa Giêsu muốn nơi các môn đệ của Ngài. Con đường này đòi phải có sự phục vụ. Một người môn đệ không phục vụ những người khác không phải là Kitô hữu. Các môn đệ phải làm những gì Chúa Giêsu rao giảng như hai cột trụ của Kitô giáo, 8 mối phúc thật và tiêu chuẩn trên đó chúng ta sẽ bị xét xử, nghĩa là tin mừng theo Thánh Matthew chương 25. Hai trụ cột này hình thành chính xác sứ vụ tin mừng. Nếu một môn đệ không cất bước trên đường phục vụ, thì không còn lý do nào cho cuộc hành trình. Nếu cuộc sống của người ấy không dành cho việc phục vụ, thì không có lý do nào để sống đời sống Kitô hữu. Kế đến, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, người ta có thể tự mãn và nghĩ rằng, vâng, tôi là Kitô hữu, tôi thấy bình yên, tôi xưng tội, tôi đi lễ, tôi tuân giữ đầy đủ các điều răn. Nhưng các môn đệ chân chính được mời gọi để phục vụ những người khác. Chúa Giêsu phục vụ người bệnh, người bị bắt giam, người đói khát, những người không có áo trên lưng của họ. Chúa Giêsu muốn điều này nơi chúng ta, bởi vì chính nơi họ mà chúng ta tìm thấy Ngài. Hãy phụng sự Chúa nơi tha nhân. Đức Thánh Cha sau đó nhắc lại lời Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ của Ngài rằng, những gì anh em nhận được nhưng không, hãy cho đi nhưng không. Hành trình phục vụ phải là nhưng không, bởi vì chúng ta đã nhận được ơn cứu rỗi nhưng không, thuần túy là ân sủng, không ai trong chúng ta đã mua ơn cứu rỗi, không ai trong chúng ta xứng đáng với điều đó. Ơn cứu rỗi đến với chúng ta thuần túy là do ân sủng của Chúa Cha trong Chúa Giê-xu, trong sự hy sinh của Chúa Giê-xu Kitô. Thật buồn khi anh chị em tìm thấy những người Kitô hữu quên lời này của Chúa Giê-xu. Những gì anh chị em nhận được nhưng không, hãy cho đi nhưng không. Thật buồn khi anh chị em tìm thấy các cộng đồng Kitô giáo, cho dù đó là giáo xứ, dòng tu hay các giáo phận, mà quên đi sự nhưng không này, bởi vì đằng sau điều này có sự lừa dối cho rằng ơn cứu độ đến từ sự giàu có, từ sức mạnh của con người. Rồi Đức Thánh Cha tóm tắt bài giảng của Ngài với ba từ chủ yếu: hành trình như một người được sai đi loan báo tin mừng, phục vụ, cuộc sống của một Kitô hữu không phải là cho chính mình nhưng là dành cho những người khác, như là sự sống của Chúa Giê-xu, và từ thứ ba là nhưng không. Hy vọng của chúng ta đặt nơi Chúa Giê-xu Kitô, đấng ban cho chúng ta hy vọng không bao giờ làm ta thất vọng. Và Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, khi hy vọng được đặt nơi sự thoải mái của cuộc hành trình, hoặc hy vọng được đặt nơi những mong muốn ích kỷ, muốn có được những thứ cho riêng mình và không phục vụ những người khác, hoặc khi hy vọng được đặt nơi giàu có hay trong các an ninh nhỏ mọn của thế giới này, tất cả điều này sẽ sụp đổ. Chính Chúa làm cho nó sụp đổ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, đừng làm suy yếu hay tan loãng căn tính Kitô. Căn tính Kitô giáo chính xác là gì? Đức Thánh Cha Francisco nêu ra câu hỏi trên ở đầu bài giảng của Ngài trong thánh lễ sáng mùng 9 tháng 6 tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tội lỗi là một phần bản sắc của chúng ta, nhưng chúng ta đều là tội nhân với đức tin vào Thiên Chúa, đấng đã sức dầu cho ta, ghi dấu ấn của Ngài trên chúng ta, và ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần như một bảo chứng trong tâm hồn chúng ta. Các Kitô hữu không phải là những người theo một triết lý cụ thể nào đó, nhưng là những người trung tín với bản sắc mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, như những người đã được sức dầu và mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần đi vào con tim của họ. Vẻ đẹp của bản sắc này có thể được nhìn thấy qua cách chúng ta làm chứng trước thế giới. Nhưng Đức Thánh Cha cảnh báo về một số cách thức khiến cho chứng tá này có thể bị suy yếu hoặc tan loãng. Thứ nhất là khi chúng ta chuyển từ đức tin vững vàng vào Chúa Kitô sang một thứ tôn giáo vô vị, chỉ gồm những lời cầu nguyện và ý tưởng, dọc theo những đường hướng của phái ngộ đạo thời xa xưa. Những người ngộ đạo hiện đại bị cám dỗ để tránh tai tiếng của thập giá và hoan hỷ tìm kiếm Thiên Chúa qua linh đạo Kitô giáo thanh tao hơn của họ. Thứ hai là có những người quên đi, họ đã được sức dầu và đã nhận được sự bảo đảm của Chúa Thánh Thần. Vì thế, họ luôn luôn tìm kiếm những điều mới lạ trong căn tính Kitô của họ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảnh báo những ai để cho bản sắc mình bị suy yếu bởi đạo đức và tính thế gian của loài người, và bởi ao ước muốn mở rộng ranh giới của lương tâm Kitô của mình. Họ như là muối đã mất hương vị của nó, nhưng suốt lịch sử của ơn cứu rỗi, Thiên Chúa đã kiên nhẫn dẫn dắt chúng ta từ mơ hồ đến những xác tín chắc chắn về mầu nhiệm nhập thể và ơn cứu chuộc của chúng ta qua sự chết của con Ngài. Đức Thánh Cha nói, đây là bản sắc của chúng ta, và chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho ân sủng để làm chứng cho sự thật này.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật việc Chúa Kitô lọc phép thánh thể. Khi đề cập đến vấn đề liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô lọc phép thánh thể, thoạt tiên xem ra có vẻ tầm thường và có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng phải nói ngay đây rằng, đây là một vấn đề đã làm hao mòn bao suy tư và giấy bút của các nhà chú giải Kinh Thánh từ trước đến giờ. Dù thế, vấn đề vẫn chưa được sáng tỏ. Đằng khác, đây lại là một vấn đề quan trọng đối với giáo lý về phép thánh thể, vì bữa tiệc thánh thể được coi như một lễ vượt qua mới, trong đó Chúa Kitô tự hiến thân như lễ vật dâng lên Thiên Chúa để đem nhân loại ra khỏi cảnh tội lỗi. Lễ vượt qua cũ của người Do Thái như là hình bóng cho lễ vượt qua mới của Chúa Kitô. Vì vậy, việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa tiệc vượt qua của người Do Thái mang một ý nghĩa sâu xa. Trong các phúc âm nhất lãm, người ta thấy nhiều dấu hiệu cho thấy bữa tiệc ly của Chúa Giêsu được cử hành trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Các thánh ký nhất lãm đã nói đến việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi dọn bữa vượt qua cho thầy trò như sau. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng, thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn mừng lễ vượt qua ở đâu? Chúng ta có thể đọc thấy điều này nơi Phúc âm Thánh Matthew chương 26 câu 17, Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 12. Và Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 8. Ngoài ra, còn các chi tiết khác như chúng ta sẽ nhận ra về sau. Theo như các thánh ký nhất lãm, thì Chúa Kitô đang bữa tiệc ly trong chính khung cảnh của một bữa vượt qua hàng năm của người Do Thái. Nhưng trong bài tường thuật cuộc thương khó theo Thánh Gioan, thì Chúa Kitô đang lễ vượt qua của người Do Thái và cũng là bữa tối sau hết của Ngài, trước khi người Do Thái tại Jerusalem và các tư tế ăn lễ này. Và do đó, Chúa đã bị kết án và bị treo trên thập giá vào chính ngày người Do Thái dọn ăn mừng lễ vượt qua. Thánh sử Gioan mở đầu bữa ăn và việc rửa chân cho các môn đệ nơi chương 13 như sau. Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài sắp bỏ thế gian mà trở về với Cha. Đang bữa ăn, lúc đó ma quỷ đã cám dỗ được Giuđa, con ông Simon Iscariot, quyết tâm nộp Chúa. Trong câu 28 của chương 18 Phúc âm theo Thánh Gioan, tác giả đã viết như sau: từ nhà ông Caipha, họ điệu Chúa Giêsu đến tòa án. Lúc đó là buổi sáng, người Do Thái không vào trong tòa án để khỏi bị ô uế. Như thế họ có thể ăn mừng lễ vượt qua. Như vậy, theo quan điểm của Thánh Gioan, Chúa Kitô đã bị kết án và đóng đinh vào chính ngày người Do Thái giết chiên vượt qua để mừng lễ này. và Ngài đã phải mừng lễ này trước đó. Với các sự kiện trên, chúng ta đã thấy hai lối trình bày khác nhau về khung cảnh bữa tiệc vượt qua cuối cùng của Chúa Kitô, trong đó Ngài đã lập phép thánh thể. Lối trình bày của các thánh ký nhất lãm và lối trình bày của thánh Gioan. Làm sao dung hòa được sự khác biệt này dựa trên các bài tường thuật lập phép thánh thể và các bản văn của thánh Gioan? Nói cách khác, Chúa Kitô đã thực sự mừng lễ vượt qua vào ngày nào? Trước khi trả lời câu hỏi trên, cần phải nói ngay rằng chúng ta không thể đưa ra một giải quyết cho vấn đề, cũng như không thể liệt kê ở đây các lối giải quyết vấn đề đã được đưa ra từ xưa đến nay, vì nó quá nhiều và quá phức tạp. Vì thế, trong phạm vi của bài này, chúng tôi chỉ đưa ra một vài nhận xét, nhất là những nhận xét có liên hệ đến giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải phúc âm theo thánh Gioan đã lưu ý nhiều hơn đến một điểm trong phúc âm này, đó là tầm mức quan trọng của các lễ vượt qua trong cơ cấu văn chương của cuốn sách và ảnh hưởng của lễ này vào suy tư thần học của thánh Gioan. Đàng khác, không nên nghĩ rằng thánh Gioan đã làm sai lạc truyền thống vượt qua liên hệ tới bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Ngài không có ý định uống truyền thống có sẵn để phù hợp với suy tư thần học của Ngài. Các học giả nghiên cứu về cộng đồng tại Qumran đã cho thêm một tia sáng mới, đó là người ta có thể sát tế chiên vượt qua vào một ngày khác với ngày được mừng tại Jerusalem. Một điều chắc chắn là sự liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và bữa tiệc ly của Chúa Kitô được nhận ra một cách rõ ràng trong các thánh ký, nhất là các thánh ký nhất lãm. Như việc chuẩn bị lễ vượt qua, như các từ ngữ và các nghi thức được mô tả trong các bài tường thuật bữa tiệc ly, là những từ ngữ, những nghi thức của bữa tiệc vượt qua. Chẳng hạn như, việc các tông đồ nằm trong khi dùng bữa, theo tục lệ người Do Thái, vẫn giữ trong lúc ăn bữa tiệc vượt qua. Chúng ta đọc thấy điều này nơi phúc âm cho Thánh Marco chương 14 câu 18. Hoặc việc chấm bánh vào nước dùng, phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 20. Việc ăn rau diếp đắng, rồi cách diễn tả các nghi thức về bánh và tuần rượu. Các lời của Chúa Kitô nói với các môn đệ về việc Ngài ao ước ăn bữa tiệc này, rồi bài ca Hallel được hát lên. Người ta cho rằng các thánh ký nhất lãm đã ghi lại bữa tiệc vượt qua của người Kitô đầu tiên, trong đó cộng đoàn này đã phóng cái nhìn thần học của Chúa Kitô sống lại vào bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và liên kết hai biến cố này lại với nhau, mà không đặt vấn đề thời gian của bữa tiệc này. Còn tác giả phúc âm cho Thánh Gioan đã nhìn thấy nơi cái chết của Chúa Kitô một ý nghĩa cao cả, ý nghĩa con chiên vượt qua bị hiến tế, từ đó Ngài đã ghi lại sự việc dưới cái nhìn thần học này. Với những nhận xét trên, chúng ta nhận ra được liên hệ chặt chẽ giữa lễ vượt qua của người Do Thái với bữa tiệc ly của Chúa Kitô, và trong mối liên hệ này, thánh thể được hiểu một cách dễ dàng hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc xây dựng nền hy vọng vững bền. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội xây dựng niềm hy vọng vững bền. Giáo hội loan báo cho mọi người biết rằng Thiên Chúa ban tặng cho họ một khả năng thực sự để vượt qua sự dữ và đạt tới sự thiện. Thiên Chúa đã cứu chuộc loài người và trả bằng một cái giá. Ý nghĩa và nền tảng cơ bản của sự dấn thân Kitô hữu trong thế giới được thiết lập trên sự xác tín này, một sự xác tín mở đường cho niềm hy vọng, mặc dù tội lỗi in dấu sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988, số 47, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trưng dẫn Thánh Kinh và minh giải rằng, lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm rằng, thế giới không còn khép kín lại trong chính mình, nhưng mở rộng ra cho nước Thiên Chúa. Giáo hội biết rõ mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, nhưng giáo hội cũng biết rằng con người vẫn còn đầy đủ những phẩm chất và năng lực, vẫn còn một tính bản thiện, vì con người là hình ảnh của đấng tạo hóa, được đặt dưới ảnh hưởng cứu chuộc của Đức Kitô, đấng đã gắn chặt chính mình với từng người theo một cách nào đó, và vì hoạt động hữu hiệu của Chúa Thánh Thần đang đầy tràn trên mặt đất. Niềm hy vọng của Kitô hữu cho họ một năng lực lớn lao để dấn thân vào lĩnh vực xã hội, vì niềm hy vọng này tạo ra sự tự tin vào khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, mặc dù sẽ không bao giờ có một thiên đàng hạ giới. Các Kitô hữu, đặc biệt là các giáo dân, được mời gọi hành động nhờ sức mạnh của tin mừng, chiếu soi trên đời sống hàng ngày trong gia đình và xã hội. Khi sống như con cái của lời Chúa hứa, các Kitô hữu được mạnh mẽ trong niềm tin và hy vọng, để biết tận dụng thời buổi hiện tại và bền chí đợi ngày vinh quang sẽ đến. Vì vậy, trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân năm 1965, số 35, giáo hội khích lệ các Kitô hữu bày tỏ niềm hy vọng từ trong tận nơi thâm sâu của tâm hồn họ qua việc hoán cải không ngừng, và qua việc chiến đấu chống lại những lực lượng thống trị thế giới tối tăm này, chống lại những thần linh quái ác chốn trời cao. Động lực tôn giáo đằng sau sự dấn thân như thế có thể không được tất cả mọi người chia sẻ, nhưng lòng tin vững chắc về mặt luân lý được động lực tôn giáo thúc đẩy, thể hiện trong sự dấn thân của các Kitô hữu, sẽ tạo thành một điểm gặp gỡ giữa các Kitô hữu và tất cả những người thành tâm thiện chí. Kế đến, chúng ta nói về giáo hội nỗ lực xây dựng nền văn minh tình yêu. Mục tiêu trước mắt của học thuyết xã hội của giáo hội là đề nghị những nguyên tắc và giá trị có thể duy trì một xã hội xứng đáng với phẩm giá của con người. Trong số những nguyên tắc ấy, nguyên tắc liên đới bao gồm tất cả mọi nguyên tắc khác một cách chắc chắn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 10, rằng nguyên tắc liên đới tượng trưng cho một trong những nguyên tắc căn bản của quan điểm Kitô giáo về việc tổ chức xã hội và chính trị. Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988, số 40, lý giải rằng ánh sáng chiếu rọi trên nguyên tắc liên đới là tính ưu việt của tình yêu, là dấu hiệu đặc trưng của người môn đệ của Đức Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, luật căn bản để hoàn thiện con người và qua đó để biến đổi thế giới là điều răn mới về tình yêu. Hành vi cá nhân sẽ mang trọn vẹn nhân tính khi nó được phát sinh từ tình yêu, biểu lộ tình yêu và hướng về tình yêu. Sự thật này cũng áp dụng trong phạm vi xã hội. các Kitô hữu cần phải là những nhân chứng xác tín sâu xa về tình yêu, và qua cuộc sống của mình, họ cần chứng tỏ rằng tình yêu là một động lực duy nhất để có thể dẫn đến sự hoàn thiện bản thân và xã hội, làm cho xã hội tiến tới điều thiện hảo. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1889 đã diễn giải rằng, tình yêu phải hiện diện và thâm nhập vào bên trong mọi quan hệ xã hội. Điều này đặc biệt đúng đối với những ai chịu trách nhiệm mưu cầu lợi ích cho mọi người. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 và sau đó là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 đã mời gọi những con người thiện tâm cần phải yêu thương cách mạnh mẽ và cố gắng đánh động nơi người khác lòng bác ái, là bà chủ và là nữ hoàng của các đức tính. Vì những kết quả tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều mong đợi cần phải được rút ra chủ yếu từ nguồn suối dạt dào của lòng bác ái. Một lòng bác ái Kitô giáo thật sự chính là hoàn thành toàn bộ luật tin mừng, là yêu đến mức luôn sẵn sàng hy sinh chính mình vì lợi ích của người khác, và đó cũng chính là liều thuốc giải độc bảo đảm nhất của con người để chống lại tính kiêu căng của trần thế và thói tự ái vô độ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, vào một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng, ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ. Ồ, nến sáng quá. Thật may, nếu không, chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình, đẩy lui bóng tối xung quanh. Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lan dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình. Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này, thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy? Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm. Mọi người trong phòng nhớ nhác bảo nhau. Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao đây? Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị, nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cây đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ. Ngọn nến buồn thiêu, thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý giá. Hãy sống đúng ơn gọi của mình, dù phải hy sinh, đừng quá tự kiêu để rồi đưa đến kết cục bi thảm. Hay nói cách khác, hãy sống hết mình với những gì mình có trong vị thế của mình. Đừng bao giờ quá tự hào về những gì mình có. Ngọn nến trong câu chuyện trên, không sống hết mình ơn gọi của nó là cháy sáng, nhưng quá tự kiêu với tài năng của nó, với ánh sáng của nó, để rồi cây nến không biết hy sinh, sống hết mình với ơn gọi. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết rằng, chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì vui vẻ mà làm. Mỗi người, Chúa ban cho một tài năng riêng, một ơn gọi riêng, và cần phải sống hết mình với ơn gọi hay ân sủng đó, với một lòng yêu mến chân thành không giả dối. Muốn sống hết mình với ơn gọi mà mình đã lãnh nhận, người đó cần phải hy sinh, cũng giống như ngọn nến, muốn sống đúng ơn gọi của nó là cháy sáng, thì phải bị tan chảy. Không chấp nhận sự hy sinh, con người ấy đang đi lạc đường và đi đến sự tự hủy, như ngọn nến buồn thiêu, nằm trong ngăn kéo và khó có dịp cháy sáng. Ơn gọi làm cha làm mẹ cũng thế, họ phải chăm sóc và nuôi dưỡng con cái nên người, dù phải chịu bao gian nan khốn khó, vì đó là ơn gọi của họ, được Thiên Chúa đặt đề thay mặt Thiên Chúa hướng dẫn đàn chiên của Ngài. Nếu họ dùng quyền, sống lười biếng, bắt con cái phục vụ, thì họ đang sống sai ơn gọi của mình. Đang làm mờ đi mối tương quan tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái. Họ đang biến tình yêu giữa cha mẹ và con cái thành thù nghịch. Ơn gọi Kitô hữu cũng thế. Nếu họ không biết hy sinh, vác thập giá hàng ngày theo Chúa, thì không xứng đáng làm môn đệ của Ngài. Hy sinh vác thập giá là sống không ghen tị khi người khác hơn mình, là biết nói lời tha thứ với những người xúc phạm mình, là biết chạy lòng thương đối với người nghèo khổ, là biết cậy dựa vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin Chúa luôn đồng hành với chúng con và giúp chúng con sống đúng ơn gọi của mình là con Chúa bằng chính ân sủng của Ngài. Amen.
chan chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên trên y tế của người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cai hồn. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.